Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình thời sự chiều nay thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin chính như sau.
Gò Công Đông quyết tâm xây dựng Tân Tây trở thành đô thị loại 5.
Chăm lo chợ ở cho người dân.
Phường 1 tổ chức để phát động ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân năm 2023.
Quỹ quốc tế bảo tồn thiên nhiên khẳng định vấn đề nước là ưu tiên toàn cầu.
Nga trở thành nhà đầu tư số 1 tại Iran.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam, cửa ngõ phía tây của quốc gia. Khu vực này đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của cả nước. Là nơi có dựa lúa, dựa thủy sản và cang trái lớn nhất cả nước, mỗi năm khu vực này đã mang về một lượng kim ngạch xuất khẩu lớn cho ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, để giữ được lợi thế đặc điểm của vùng, đồng bằng sông Cửu Long cần có một hướng đi bền vững, lâu dài theo hướng xanh, an toàn cho môi trường và con người.
Chọn làm hướng đi chủ đạo tại hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các cơ quan trung ương xây dựng và tổ chức thật tốt quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện. Quy hoạch đó phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm tích hợp đa ngành, gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp và dịch vụ, giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới. Dựa trên phương hướng này, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã ưu tiên các chính sách phát triển kinh tế nội tại theo hướng xanh và bền vững, bảo đảm phát triển được những ưu thế hiện có của từng địa phương. Nâng tầm cạnh tranh cho từng sản phẩm, phát triển kinh tế xanh trở thành nền tảng cho một nền nông nghiệp xanh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng là tiền đề để các ngành lĩnh vực tại đây là chủ đạo để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để làm được điều này, từng ngành sản phẩm trong khu vực phải xây dựng được hình ảnh và uy tín chất lượng trong cạnh tranh. Do đó, việc xây dựng thương hiệu cho từng sản phẩm trở thành bước đi đầu tiên và quan trọng trong cạnh tranh sản phẩm. Theo ông Trần Giang Khuê, văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phát triển thương hiệu sẽ giúp các sản phẩm đặc sản địa phương nâng cao sức cạnh tranh, có chỗ đứng trên thị trường, gia tăng giá trị, tạo dựng uy tín, danh tiếng cho các sản phẩm đặc sản. Ngày 24 tháng 3, đoàn công tác huyện ủy Gò Công Đông có buổi làm việc với đảng ủy xã Tân Thay về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 và giải pháp thực hiện năm 2023. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Quỳnh Quang Thái, bí thư huyện ủy, Lưu Thị Hồng Anh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, giao quân đạt tỷ lệ 100%, tình hình an ninh trật tự giữ vững ổn định. Hiện tại, xã tiếp tục củng cố nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Hiện tại đạt 16 trên 19 tiêu chí, với 72 trên 75 chỉ tiêu. Đặc biệt, tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 98%. Trong quý 1, đảng ủy xã còn triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về lãnh đạo công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ, chuyên đề thi đua, quy chế dân chủ, dân vận khéo, dân vận chính quyền, tổ chức triển khai thực hiện quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị. Đồng chí Ngô Quỳnh Quang Thái yêu cầu đảng ủy xã tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa các chỉ tiêu chưa đạt và đạt thấp, có biện pháp lộ trình cụ thể phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua năm 2023 và nghị quyết của cả nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch đề ra, quyết tâm xây dựng xã Tân Tây trở thành đô thị loại 5 đúng theo kế hoạch đã đề ra vào năm 2025. Ngày 24 tháng 3, Hội Phụ nữ xã Long Chánh, thị xã Gò Công phối hợp Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên xã tổ chức Ngày Hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2023.
Thực hiện đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025, qua đó nhằm giúp cho hội viên phụ nữ và nhân dân cùng nhau học tập, chia sẻ kinh nghiệm với những ý tưởng kinh doanh hiệu quả, từ đó góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Sau phát biểu khai mạc ngày hội của bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đại biểu giao lưu với hai hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh hiệu quả. Dịp này có 3 hội viên phụ nữ được hỗ trợ vốn khởi sự kinh doanh cho gia đình, mỗi hội viên được hỗ trợ 15 triệu đồng từ nguồn vốn vay quỹ MOM. Hôm qua, Liên đội Trường Tiểu học Tân Lập 2 huyện Tân Phước đã tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn năm 2023.
Ngày hội là một trong những hoạt động được Liên đội tổ chức để chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Ngày hội diễn ra với các hoạt động chào cờ theo nghi thức đội, múa hát tập thể, kéo co, múa xòe. Tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, vui chơi bổ ích, tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo trong các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, với quyết tâm thực hiện tốt các hoạt động và xây dựng liên đội vững mạnh. Hoạt động này được tổ chức nhằm giáo dục các em học sinh lòng tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, tạo điều kiện để ngư dân an tâm bám biển, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa bảo vệ vùng biển quê hương, khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Thời gian qua, ngoài việc hỗ trợ vốn cho ngư dân đóng tàu, mua ngư cụ để đánh bắt thủy hải sản, Tiền Giang còn vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia xây dựng nhà ở cho ngư dân. Bài viết ngay sau đây sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Tiền Giang là tỉnh có bờ biển dài 32 km, vừa nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vừa thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có trên 1.300 tàu đánh cá với trên 9.400 thuyền viên. Tỉnh có 11 xã, 7.000 dân biển hải đảo đặc biệt khó khăn thuộc ba đơn vị cấp huyện, thị xã Gò Công Đông và Tân Phú Đông, với 291 hộ 825 người, trong đó có 53 hộ nhà ở không kiên cố. Chia sẻ khó khăn cùng với người dân, năm 2022, chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần đầu tiên triển khai thực hiện tại Tiền Giang. Ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 nói:
cả nước quyện nào cũng có, xã nào cũng có, tỉnh nào cũng có, trường hợp mỗi nơi có cái mức độ quy mô rất khác nhau. Thì chúng tôi chọn là chỗ sung yếu của đất nước, một là quyền biên giới, thứ hai là quyền ven biển. Biên giới thì cũng cọ sát cái điều kiện rất tốt, còn ven biển thì đặc biệt là vừa là kiếm sống vừa là bảo vệ của quyền quốc gia ở ngoài biển, những chỗ rất là sung yếu của quốc gia.
Năm 2023 là năm thứ hai chương trình được tiếp tục tại Tiền Giang. Theo đó sẽ có 75 căn nhà được xây dựng và trao cho ngư dân, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex thông qua Công ty Xăng dầu Tiền Giang ủng hộ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện xây dựng 60 căn nhà trị giá 3 tỷ đồng. Còn lại là các doanh nghiệp ngoài tỉnh hỗ trợ. Hiện nay tỉnh đã và đang triển khai thực hiện chương trình này. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết:
thì trong cái nhiệm kỳ này là phấn đấu là sẽ giảm cái hộ nghèo này xuống dưới 1%, bắt giảm kéo giảm cái tỷ lệ hộ cận nghèo và hộ khó khăn xuống. Thì cái này quyết tâm của đảng bộ và nhân dân là tỉnh Tiền Giang. Cái thứ hai nữa là các cái chính sách an sinh xã hội thì Tiền Giang thực hiện tốt, là đảm bảo là các cái chương trình và phòng chống dịch, các cái chủ trương về phòng chống dịch thì chúng ta thực hiện tốt với sự trợ giúp của nhà nước, rồi sự tài trợ của các mạnh thường quân, của các doanh nghiệp.
Trong thời gian qua, Tiền Giang thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cũng như vận động nhiều tổ chức cá nhân tham gia thực hiện chương trình, qua đó góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh vào cuối năm 2022 giảm còn 1,27%. Có thể nói chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn đã giúp bà con ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của đất nước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình sẽ được chuyển sang các thông tin về các hoạt động đáng chú ý khác. Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam, 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2023, hướng đến kỷ niệm 48 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân năm 2023.
Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Lê Tấn Nên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, cùng gần 1.000 vận động viên bao gồm các em học sinh, cán bộ, công chức, các hội đoàn thể. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tuấn đọc lời kêu gọi toàn dân tham gia tập thể dục của Bác Hồ. Ủy ban Nhân dân huyện đã phát động toàn thể nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ chỉ đạo và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày để nâng cao sức khỏe như mục tiêu dân cường thì nước thịnh. Sau lễ phát động, đại biểu cùng các em học sinh tham gia sôi nổi nhiệt tình chạy hưởng ứng ngày Olympic vì sức khỏe toàn dân. Đoạn đường từ công viên huyện dọc theo tuyến đường Nguyễn Thịnh, Nguyễn Thị Bảy về Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh với đoạn đường dài 2 km. thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Thể thao, Ủy ban Nhân dân phường 1 thị xã Gò Công tổ chức ngày chạy Olympic. Đến dự có ông Trần Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã, ông Trần Minh Thành, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh thị xã Gò Công và 300 vận động viên.
Tại lễ phát động, bà Lưu Thị Ngọc Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 1 phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa ngày 27 tháng 3 năm 1946, Bác Hồ viết bài Thể dục và Sức khỏe và kêu gọi đồng bào tập thể dục, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao và lễ phát động ngày chạy Olympic năm nay, nhằm động viên khuyến khích cán bộ, viên chức và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động. Ông Trần Minh Thành, Phó Giám đốc Agribank thị xã Gò Công hỗ trợ phường 1 trao tặng 300 nón phục vụ lễ phát động ngày chạy Olympic. Dịp này cán bộ, viên chức, giáo viên, học sinh và quần chúng nhân dân tham gia chạy xuất phát từ Trung tâm Văn hóa Thể thao phường 1, đường Nguyễn Đình Chiểu đến các tuyến đường Nguyễn Huệ, Trương Định, Lý Tự Trọng sang đường Nguyễn Huệ và về đích. Năm nay 61 tuổi vẫn duy trì tích cực luyện tập thể dục tại phòng tập gym mỗi ngày và tham gia ngày chạy Olympic. Bà Ngô Thị Nhiệm, ngụ khu phố 3 phường 1 bày tỏ cảm nghĩ.
Cũng lớn tuổi rồi, hàng sáu rồi mà chị cũng vẫn tham gia. Cái này vì mục đích là sức khỏe cho mọi người, cho nên chị nghĩ rằng tổ chức cái này là rất là tốt. Mong rằng mọi người cũng nên hưởng ứng phong trào này để bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người.
Đại diện học sinh trường trung học cơ sở phường 1 thị xã Gò Công sau khi tham gia ngày chạy Olympic có ý kiến chia sẻ như sau.
Dạ, đó là giáo Hồng Nhung, học lớp 81. Hôm nay đại diện cho 200 bạn của trường thôn Thái Bình 1 và các đại biểu và giáo viên thì thấy ngày chạy này rất là bổ ích, giúp cho mọi người là luyện tập sức khỏe của mình nhằm hưởng ứng ngày chạy 27 tháng 3, nhằm để hưởng ứng cho mọi người cùng chạy Olympic.
Ngày chạy Olympic chính là hoạt động thể dục thể thao ý nghĩa cho cán bộ và nhân dân, nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực toàn dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững phường 1, văn minh, đô thị.
Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3, tại xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, Đảng ủy Công an xã đã tổ chức 5 cuộc sinh hoạt tuyên truyền về an ninh trật tự tại các ấp để tuyên truyền hướng dẫn người dân các nội dung về phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, qua đó nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác với tội phạm, đặc biệt là nâng cao ý thức tuyệt đối không tham gia hoạt động bán đất mặt ruộng vi phạm về quy định khai thác trái phép tài nguyên đất. Qua đó thông tin đến người dân các nội dung của Nghị định số 04 của Chính phủ về quy định xử phạt trong lĩnh vực đất đai tài nguyên, cụ thể phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi khai thác khoáng sản mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Có thể nói đây là hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của người dân trong tham gia xây dựng pháp luật theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm củng cố xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước về các chủ trương chính sách mới được ban hành, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật khám bệnh chữa bệnh số 15 năm 2023 trên QH15. Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Y tế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công, thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của luật khám bệnh chữa bệnh. Các bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính và các bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật khám bệnh chữa bệnh theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công và gửi về Bộ Y tế trong tháng 3 năm 2023.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện số 164 ngày 18 tháng 3 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Để đảm bảo việc tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến của nhân dân đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Nghị quyết số 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 170 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tổ chức tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội theo đúng thời gian đã nêu trong kế hoạch của Chính phủ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký chỉ thị số 07 ngày 21 tháng 3 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí, đảm bảo tính công khai minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo. tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn giữa các bộ, ngành, cơ quan, làm công tác truyền thông chính sách, xây dựng hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách, bố trí bộ phận truyền thông chính sách, tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành chỉ thị số 08 ngày 23 tháng 3 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ quan điểm định hướng chỉ đạo điều hành là xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành thực hiện điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn. Bám sát nhận diện và đánh giá đúng tình hình, tăng cường năng lực dự báo, phản ứng chính sách, chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong tháo gỡ khó khăn chướng mắc về thể chế, cơ chế chính sách. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về tình hình an ninh trật tự Tiền Giang từ 7 giờ ngày hôm qua đến 7 giờ ngày hôm nay, 25 tháng 3. Thông tin do cộng tác viên Công an Tiền Giang cung cấp.
Công an thành phố Mỹ Tho đang tạm giam đối tượng Phạm Quốc Vũ, sinh năm 2001, ngụ phường 8 thành phố Mỹ Tho để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm tài sản. Trước đó vào ngày 23 tháng 3, khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh Nguyễn Triều Hải Đan, ngụ phường 3 về việc bị trộm tài sản, công an thành phố phân công lực lượng tiến hành điều tra truy xét và tiến hành làm việc đối với Phạm Quốc Vũ. Tại cơ quan điều tra, Vũ thừa nhận đã cùng đồng bọn trộm tài sản của anh Hải Đan. Công an thành phố Mỹ Tho thu giữ vật chứng gồm một xe đạp điện, một đồng hồ và một xe mô tô là phương tiện mà đối tượng dùng để gây án.
Công an huyện Châu Thành vừa bắt tạm giữ đối tượng Nguyễn Phong Quý, sinh năm 2000, ngụ ấp Hòa, xã Nhị Bình, về hành vi đánh bạc, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ba đối tượng về tội đánh bạc, gồm Lê Văn Tuấn, sinh năm 1988, ngụ ấp Hòa, Nguyễn Quốc Đại Dậy và Nguyễn Văn Mến, sinh năm 1989, cùng cư ngụ ấp Bắc A, xã Đình Hy. Vào tháng 1 năm 2023, tại xã Nhị Bình, bốn đối tượng này và nhiều đối tượng khác đã bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang khi đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. Qua công tác điều tra mở rộng vụ án, đến nay công an huyện đã khởi tố 20 bị can, tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin về giá vàng và ngoại tệ hôm nay, ngày 25 tháng 3.
Giá vàng sáng nay 25 tháng 3 trên thị trường quốc tế đảo chiều giảm mạnh so với phiên trước. Nhà đầu tư đã chốt lời mạnh sau khi vàng lên đỉnh mọi thời đại chạm mốc 2.000 đô la Mỹ một ounce. Vào lúc 8 giờ 30 phút, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á ở quanh ngưỡng 1.977 đô la Mỹ một ounce, giảm mạnh 16 đô la Mỹ một ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua. Giá vàng SJC tại thị trường tự do sáng nay cũng tăng mạnh so với chốt phiên trước. Cụ thể, giá vàng SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua bán quanh mức 66,6 và 67,3 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại tập đoàn Doji niêm yết trên thị trường Hà Nội mua vào bán ra quanh mức 66,55 và 67,25 triệu đồng một lượng, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước, chênh lệch mua bán là 700.000 đồng một lượng. Giá đô la Mỹ trong ngân hàng sáng 25 tháng 3 tăng 20 đồng. Exim Bank mua vào từ 23.290 đồng đến 23.370 đồng, bán ra 23.670 đồng. Vietcombank mua 23.310 đồng đến 23.340 đồng và bán ra 23.680 đồng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn nghe thông tin thời sự thế giới.
Giá cổ phiếu của Deutsche Bank đã trượt dốc ngày 24 tháng 3, trong khi chi phí bảo hiểm vỡ nợ của ngân hàng này tăng vọt. Theo CNBC, rắc rối của Deutsche Bank xảy ra trong bối cảnh ngân hàng lớn nhất Đức này bị cuốn vào cơn hoảng loạn của thị trường liên quan tới sự ổn định của khu vực ngân hàng châu Âu. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích đã cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao ngân hàng Deutsche Bank vốn đã có lãi 10 quý liên tiếp, luôn tự hào về nguồn vốn và khả năng thanh toán vững chắc lại trở thành mục tiêu tiếp theo của khủng hoảng ngân hàng. Deutsche Bank trải qua một đợt tái cơ cấu trị giá hàng tỷ euro trong những năm gần đây nhằm giảm chi phí và cải thiện khả năng sinh lời. Ngân hàng này đã ghi nhận thu nhập ròng hàng năm là 5 tỷ euro vào năm 2022, tăng 159% so với năm trước. Tỷ lệ vốn cấp 1 CET1, thước đo khả năng thanh toán của ngân hàng của Deutsche Bank ở mức 13,4% vào cuối năm 2022, trong khi tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản là 142% và tỷ lệ vốn lưu động ròng ổn định là 119%. Những số liệu này cho thấy không có bất kỳ nguyên nhân nào gây lo ngại về khả năng thanh toán hoặc vị thế thanh khoản của Deutsche Bank. Một số lo ngại xung quanh Deutsche Bank tập trung vào các khoản đầu tư bất động sản thương mại tại Mỹ và sổ sách phái sinh.
Ngày 24 tháng 3, Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên WWF đã hoan nghênh việc Hội nghị nước Liên Hợp Quốc 2023 đưa vấn đề nước lên làm ưu tiên trong chương trình nghị sự toàn cầu. Trong tuyên bố gửi tới báo giới, ông Stuart Orr, quản lý chương trình nước ngọt của WWF khẳng định, Hội nghị nước Liên Hợp Quốc đã đưa vấn đề nước lên hàng đầu trong chương trình nghị sự toàn cầu khi khắp các hội trường của Liên Hợp Quốc ngập tràn các lời kêu gọi hành động, đánh thức thế giới về vai trò trung tâm của nước và hệ thống nước ngọt trong việc thúc đẩy phát triển bền vững. Thế giới cần hành động triệt để và mang tính chuyển đổi về nước để giải quyết các cuộc khủng hoảng nước, thiên nhiên và khí hậu đang ngày càng tồi tệ. Quan chức của WWF còn nói rõ, thế giới không thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản nhất của các thế hệ tương lai nếu không có nước sạch và không thể cung cấp nước bền vững mà không phục hồi thiên nhiên. Giờ là lúc cùng nhau giải quyết các cuộc khủng hoảng của thế hệ, chúng ta cần từ bỏ thái độ phớt lờ trước những mất mát tàn khốc của thiên nhiên và bắt tay vào việc khôi phục các dòng sông cũng như các vùng đất ngập nước.
Nga đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Iran trong năm qua, khi hai quốc gia bị trừng phạt nặng nề này tăng cường hợp tác kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Ehsan Kanduzi, Bộ trưởng Tài chính Iran cho biết Nga đã đầu tư 2,76 tỷ đô la Mỹ vào nước này trong năm tài chính hiện tại kết thúc vào tuần này. Với các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, khai thác mỏ và vận tải, chúng tôi xác định mối quan hệ của chúng tôi với Nga là chiến lược và chúng tôi đang hợp tác với nhau về nhiều mặt, đặc biệt là quan hệ kinh tế. Trung Quốc và Nga là hai đối tác kinh tế chính của chúng tôi. Iran sẽ mở rộng quan hệ với họ thông qua việc thực hiện các thỏa thuận chiến lược. Theo báo Nga Irestia, ngày 24 tháng 3, Tehran đã nhận được tổng cộng 4,2 tỷ đô la Mỹ đầu tư nước ngoài, trong đó 2,76 tỷ đô la Mỹ đến từ Nga, sau khi Nga phải đối mặt với các lệnh trừng phạt cứng rắn của phương Tây, tương tự như những lệnh trừng phạt đối với Iran, mối quan tâm hợp tác giữa hai nước bắt đầu tăng lên.
Ngày 24 tháng 3, Phó Thủ tướng kiêm đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga phụ trách vùng Viễn Đông, ông Yuri Trutnev, thông báo Diễn đàn Kinh tế Phương Đông EEF năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9, sau khi đã tính đến lịch trình của các sự kiện quốc tế. Cũng theo lời Phó Thủ tướng Trutnev, EEF 2023 sẽ tập hợp các nhà lãnh đạo chính trị, doanh nhân, cùng đại diện các tổ chức công của Nga và các nước châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi sẵn sàng gặp gỡ các bên tham gia diễn đàn ở cấp cao nhất trong năm nay để thảo luận về triển vọng hợp tác, các dự án đầu tư mới, sự phát triển của khu vực, hành lang, cùng cơ sở hạ tầng giao thông và logistics, đồng thời mở rộng hợp tác du lịch. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông được tổ chức thường niên từ năm 2015 theo sáng kiến của Tổng thống Nga Putin nhằm kết nối và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại giữa vùng Viễn Đông của Liên bang Nga với các nước châu Á-Thái Bình Dương.
Một quan chức Indonesia đang bị điều tra vì đăng ảnh lên mạng xã hội khoe bản thân tạo dáng trong xế hộp hàng sang và thậm chí trên máy bay 4 chỗ Cessna. Một quan chức khác bị đình chỉ vì những bức ảnh cho thấy ông ta tặng cho chợ nhiều thỏi vàng, ô tô mới và túi sách sang trọng làm quà kỷ niệm. Các nhân vật này là mục tiêu mới nhất trong bê bối mà truyền thông Indonesia gọi là những quan chức siêu giàu. Chính phủ Indonesia đã ra lệnh kỷ luật nghiêm khắc những công chức phô trương sự giàu có của họ ở một đất nước có mức lương tối thiểu dưới 400 đô la Mỹ một tháng. Bộ trưởng Bộ máy Nhà nước và Cải cách Hành chính Indonesia Abdullah Adwa Anas cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục chương trình tăng cường cải cách hành chính để xử lý tham nhũng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình do biên tập viên Đặng Trang cùng phát thanh viên Quốc Thái Chí Thiện và kỹ thuật viên Minh Kha thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao. Pháp đại thắng 4-0 khi tiếp đón Hà Lan, Bỉ đè bẹp Thụy Điển 3-0 trên đất khách trong loạt trận vòng loại Euro 2024 diễn ra rạng sáng 25 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Cuộc đối sức giữa Pháp và Hà Lan đã diễn ra theo kịch bản đầy bất ngờ. Anton Rockman cướp bóng khởi đầu đợt tấn công rồi xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tung lưới Hà Lan sau đường căng ngang của Kylian Mbappe, mở tỷ số cho Pháp ngày phút thứ 2. Hà Lan tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút thứ 8. Dejot Upamecano ập vào đá bồi cẩn thận trong pha bóng lộn xộn sau tình huống đá phạt của Anton Rockman. Kylian Mbappe đánh sập ý chí kháng cự của đội khách với bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 21. Sau đó Pháp thi đấu thông dòng nhưng vẫn có thêm bàn thắng ấn định thắng lợi 4-0 nhờ công của Kylian Mbappe ở phút 88. Chiến thắng đậm giúp Pháp dẫn đầu bảng B trước khi tới làm khách của Cộng hòa Ireland vào ngày 28 tháng 3. Hà Lan sẽ đối đầu với Gibraltar ở lượt trận tiếp theo. Tại bảng F, Bỉ gây ấn tượng khi đè bẹp Thụy Điển 3-0 ngay trên sân khách. Tiền đạo Romelu Lukaku tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick vào lưới đội chủ nhà ở các phút 35, 49 và 82. Tuy nhiên, Bỉ chỉ đứng nhì bảng F sau lượt trận đầu tiên, bởi lẽ Áo đã thắng Azerbaijan 4-1 ở trận đấu cùng giờ. Kết quả các trận đấu còn lại diễn ra rạng sáng nay: Bulgaria thua Montenegro 0-1, Hy Lạp vừa dập Gibraltar 3-0, Serbia hạ Lithuania 2-0, Moldova qua đảo Faro 1-1 và Cộng hòa Séc thắng Ba Lan 3-1. Trận đấu với U23 Việt Nam lượt trận thứ 2 Doha Cup 2023 sẽ không khác gì một ngọn núi tiếp theo mà U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trossier phải vượt qua. Vào lúc 0 giờ 30 phút rạng sáng mai 26 tháng 3, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ Doha Cup 2023. Lần này, thầy trò của huấn luyện viên Trossier sẽ đối mặt với một đội bóng Tây Á khác là UAE. Trước đó, huấn luyện viên Trossier đã chia sẻ với các học trò, trận thua Iraq chưa ảnh hưởng đến mục tiêu chính mà U23 Việt Nam đang hướng tới, bởi giải đấu này chỉ là bước đệm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32. Chỉ sau ít ngày, thật khó để đòi hỏi U23 Việt Nam ngay lập tức có một màn lọc xác, nhất là khi đối thủ UAE không hề kém cạnh Iraq. Đội bóng này thể hiện lối đá khó chịu trước chủ nhà Qatar trong ngày ra quân và giành chiến thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn duy nhất của Faisal Azadi. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25 tháng 3, U23 Thái Lan đối đầu thử thách lớn khi chạm trán chủ nhà U23 Qatar ở lượt trận thứ 2 của Doha Cup 2023. Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Doha Cup 2023 sẽ diễn ra lượt trận thứ 2. U23 Thái Lan sau trận ra quân khá ấn tượng khi qua U23 Ả Rập Xê Út 2-2 sẽ đối đầu chủ nhà Qatar. Đội bóng đang rất khát khao chiến thắng sau khi đã để thua UAE 0-1 ngày ra quân. Một số trận đấu giao hữu đáng chú ý gồm có Syria gặp Thái Lan, Maroc gặp Brazil và Đức gặp Peru. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng. Riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Riêng miền Đông 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Thời tiết vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang.